Chương 2. Dập tắt lửa giận. Cứu căn nhà đang cháy.
Khi ai làm cho ta giận thì ta khổ lắm. Ta muốn nói một câu hay làm một chuyện gì đó để cho người kia khổ lại mới được. Nghĩ rằng làm như thế thì ta sẽ bớt khổ. Ta tự nhủ, tôi muốn trừng phạt anh. Tôi muốn làm cho anh đau khổ vì anh đã làm cho tôi đau khổ. Thấy anh đau khổ, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Rất nhiều người có xu hướng hành động một cách trẻ con như vậy đấy. Sự thật là khi ta làm cho người kia đau khổ, thì người đó sẽ trả đũa bằng cách làm cho ta đau khổ thêm. Kết quả là leo thang đau khổ cho cả hai bên. Đáng lẽ cả hai bên đều cần tình thương, cần giúp đỡ, không ai đáng bị trừng phạt cả mới đúng chứ. Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, thì ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết, không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi. Phần lớn chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta không muốn trở về với tự thân. Chúng ta chỉ muốn theo đuổi người kia để trừng phạt. Nếu một căn nhà đang cháy, thì việc trước hết là phải chữa cháy cho căn nhà, chứ không phải chạy theo đuổi bắt người đốt nhà. Nếu chỉ lo chạy theo người mà ta nghi là đã đốt nhà, thì căn nhà sẽ cháy rụi, trong khi ta đang chạy theo đuổi bắt người kia đấy. Như thế là không khôn ngoan chút nào. Phải trở về dập tắt lửa trước đã. Vậy thì, khi giận, nếu tiếp tục đối đầu tranh cãi với người làm cho ta giận, nếu chỉ muốn trừng phạt người đó, thì ta đã hành động y như người chạy theo kẻ đốt nhà, trong khi căn nhà của ta đang bốc lửa.
Dụng cụ chữa lửa.
Bụt cho ta rất nhiều dụng cụ hữu hiệu để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tâm ta. Đó là hơi thở chánh niệm. Đó là bước đi chánh niệm. Đó là thực tập ôm ấp sân hận, quán chiếu tri giác. Đó là phương pháp nhìn sâu vào người đã làm ta giận, để nhận ra rằng người kia cũng đang đau khổ lắm và cần được giúp đỡ. Những phương pháp này rất thực tế và do đích thân Bụt dạy đấy. Hơi thở có ý thức là khi thở vào thì biết mình thở vào, biết là không khí đang đi vào cơ thể. Khi thở ra thì biết là thở ra, biết là không khí đang đi ra khỏi cơ thể. Nếu thở như thế thì tiếp xúc được với cả không khí và cơ thể, đồng thời cũng tiếp xúc được cả với tâm, bởi vì tâm đang tập trung chú ý vào hơi thở. Chỉ cần một hơi thở có ý thức là có thể trở về tiếp xúc với thân, tâm và những gì đang xảy ra xung quanh. Chỉ cần ba hơi thở có ý thức là có thể duy trì được sự tiếp xúc đó rồi. Khi ta không đứng, không ngồi, không nằm thì ta đi. Nhưng mà đi đâu? Ta đã tới. Mỗi bước chân có thể đem ta về đây với giây phút hiện tại. Mỗi bước chân có thể đưa ta tiếp xúc với tịnh độ, tiếp xúc với nước Chúa. Khi đi từ góc phòng này đến góc phòng kia, từ căn nhà này đến căn nhà kia, ta phải ý thức từng bước đi, ý thức bàn chân đang tiếp xúc với mặt đất, theo dõi hơi thở, theo dõi không khí vào ra cơ thể theo mỗi bước chân. Như thế chúng ta có thể đếm biết rằng ta đã bước thoải mái được bao nhiêu bước trong một hơi thở vào hay một hơi thở ra. Khi thở vào, ta nói thầm, vào. Khi thở ra, ta nói thầm, ra. Như thế, ta thực tập suốt ngày. Đây là một thực tập luôn luôn có sẵn, và nhờ đó ta có thể thay đổi cả cuộc sống của mình. Có nhiều người chỉ ưa đọc sách nói về các truyền thống tâm linh, chỉ ưa lễ nghi hình thức mà ít khi thực tập các giáo lý đã dạy. Giáo lý của bất cứ truyền thống tâm linh nào cũng có thể chuyển hóa, với điều kiện là phải đem ra thực tập. Thực tập như trên thì ta có thể biến hầm lửa thành hồ sen đấy. Và như thế không những có thể chấm dứt đau khổ trong ta, mà còn là một nguồn vui tươi hạnh phúc cho những người xung quanh nữa.
Gương mặt khi đang giận.
Khi giận, nếu soi gương thì sẽ thấy khuôn mặt mình chẳng đẹp đẽ, chẳng coi được chút nào đâu. Các bắp thịt trên mặt co rúm lại. Hãy nhìn một người đang giận mà xem. Gương mặt người đó căng thẳng, trông mà phát sợ, như một quả bom sắp nổ tung. Thế cho nên nhìn kỹ khuôn mặt mình khi đang giận có thể giúp ích rất nhiều đấy. Đó là một tiếng chuông chánh niệm. Khi thấy gương mặt mình như vậy thì tự nhiên khởi ý muốn làm ăn cho khá hơn. Khi giận, quý vị dư biết phải làm gì để cho khuôn mặt tươi đẹp hơn. Chẳng cần đến mỹ phẩm đâu. Chỉ cần thở hơi thở tĩnh lặng, bình an. Chỉ cần cười nụ cười chánh niệm. Nếu thở được như thế, một, hai lần là bạn sẽ thấy mình dễ coi rất nhiều. Nhìn vào gương, thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười, là tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Cơn giận là một hiện tượng tâm lý, tuy nhiên cơn giận cũng liên hệ với các yếu tố sinh hóa của cơ thể. Cơn giận làm cho các bắp thịt căng thẳng, nhưng khi biết mỉm cười, bạn sẽ thư giãn và cơn giận sẽ giảm bớt ngay. Nụ cười giúp cho năng lượng chánh niệm phát sinh và từ đó giúp ta ôm ấp cơn giận. Đời xưa, các quan trong triều luôn luôn cầm trên tay cái hốt có gắn một tấm kiếng soi nhỏ. Khi bệ kiến nhà vua thì phải soi gương để sửa sang mũ áo triều phục cho tề chỉnh. Có lẽ chúng ta cũng nên có sẵn một cái gương soi như vậy trong người. Thỉnh thoảng đem gương ra soi để xem sắc diện mình ra sao, vui, buồn hay giận dữ. Nếu cần thì chỉ vài hơi thở và mỉm cười là bao nhiêu căng thẳng sẽ tiêu tan, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
Ôm ấp cơn giận bằng tia nắng chánh niệm.
Cơn giận giống như một em bé đang la khóc cần được mẹ ôm ấp. Bạn chính là mẹ cơn giận của bạn đấy. Khi bắt đầu thở hơi thở chánh niệm là bạn đã có năng lượng của một bà mẹ để nâng niu ôm ấp em bé sân hận của bạn. Chỉ cần ôm lấy cơn giận, chỉ cần thở vào, thở ra. Chỉ cần có thế thôi. Em bé sân hận sẽ lắng dịu ngay tức khắc. Tất cả các giống thảo mộc đều được tia nắng mặt trời nuôi dưỡng. Khi tia nắng mặt trời chiếu xuống, ôm ấp thì cây cỏ sẽ sinh trưởng. Buổi sáng, những đóa hoa thường vẫn còn khép kín. Khi mặt trời mọc, tia nắng mặt trời sẽ chiếu vào bông hoa. Các quang tử mang năng lượng của mặt trời từ từ thấm vào hoa, cho đến một lúc thì dù muốn dù không, hoa sẽ nở ra dưới ánh ban mai rực rỡ. Và cũng vậy đấy, tất cả những hiện tượng trong tâm cũng như trong thân đều chịu ảnh hưởng của năng lượng chánh niệm. Nếu chánh niệm có đó và ôm ấp lấy thân thì thân sẽ chuyển hóa. Nếu chánh niệm có đó và ôm ấp lấy cơn giận, thì cơn giận cũng sẽ chuyển hóa. Theo lời Bụt dạy và theo kinh nghiệm của chúng ta, thì tất cả những gì trong cơ thể, nếu được năng lượng của chánh niệm ôm ấp, thì sẽ được chuyển hóa. Cơn giận cũng như bông hoa kia. Ban đầu, ta không hiểu được bản chất của cơn giận, ta không biết tại sao mà cơn giận phát khởi. Nhưng nếu biết ôm ấp bằng năng lượng của chánh niệm, thì cơn giận sẽ từ từ khai mở. Ta có thể ngồi yên và theo dõi hơi thở, hay đi thiền hành ngoài trời để chế tác năng lượng chánh niệm và ôm ấp cơn giận. Sau 10 hay 20 phút thì cơn giận sẽ khai mở và đột nhiên ta thấy được bản chất của cơn giận. Có thể cơn giận đó chỉ là một tri giác sai lầm hay một hành động vụng về. Nấu chín cơn giận. Phải duy trì năng lượng chánh niệm trong một thời gian để cho cơn giận như một bông hoa dưới ánh nắng có thể khai mở. Cũng giống như khi nấu một nồi khoai. Không thể hấp tấp đun lửa thật mạnh trong 5-3 phút mà khoai chín ngay được. Phải nấu khoai ít nhất là 15-20 phút hay nửa giờ mới có được một nồi khoai chín. Cơn giận cũng thế. Cơn giận cũng cần nấu cho chín. Ban đầu thì cơn giận còn sống. Khoai còn sống thì không ăn được. Cơn giận còn sống thì không có gì vui vẻ cả. Nhưng nếu biết chăm sóc, ôm ấp cơn giận, nghĩa là biết nấu cho chín, thì năng lượng tiêu cực của cơn giận sẽ được thay thế bằng năng lượng tích cực của hiểu biết và thương yêu. Điều này bạn có thể làm được đấy. Không phải chỉ có các bậc đại nhân mới làm được đâu. Chính bạn, bạn có thể làm được. Bạn có thể chuyển đổi đống rác của tâm sân hận thành bông hoa của tâm từ bi. Nhiều người đã có thể làm được như thế trong vòng 15 phút. Bí quyết là phải tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, tiếp tục thực tập bước chân chánh niệm, chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp cơn giận. Hãy ôm ấp cơn giận với tất cả nâng niu, dịu hiền, bởi cơn giận không phải là kẻ thù. Cơn giận là em bé do chính ta thai nghén và cho ra đời đấy. Cơn giận cũng giống như bao tử hay buồng phổi. Mỗi khi bao tử hay buồng phổi bị bệnh, ta không bao giờ nghĩ tới chuyện cắt bỏ nó đi. Và cơn giận cũng vậy. Ta chấp nhận cơn giận trong ta, biết rằng ta có thể chăm sóc, chuyển hóa nó thành một năng lượng tích cực. Biến rác thành hoa. Người làm vườn sử dụng phân xanh sẽ không bao giờ vứt bỏ rác. Người đó biết rằng rác là cần thiết để biến đổi thành phân xanh, nhờ đó mà có được rau cải hoa trái. Trên đường thực tập, bạn cũng là một người làm vườn đang sử dụng phương pháp hữu cơ đấy. Cơn giận và tình yêu cũng có tính chất hữu cơ, nghĩa là cả hai đều có thể thay đổi. Bạn hẳn đã biết tình yêu có thể biến thành thù hận. Tình yêu lúc ban đầu thì rất cao đẹp, nồng ấm, tưởng chừng như nếu xa người mình yêu thì không thể nào sống nổi. Nhưng nếu không thực tập chánh niệm thì chỉ cần 1 năm, 2 năm là tình yêu lý tưởng ấy có thể biến thành thù hận. Sống với nhau không chịu nổi nữa và chỉ có một con đường là ly dị. Lúc ấy tình yêu đã biến thành thù hận, bông hoa đã biến thành rác. Nhưng với năng lượng chánh niệm, ta có thể nhìn rác và nói, ta không sợ, ta có khả năng chuyển rác lại thành hoa, chuyển thù hận lại thành yêu thương. Nếu bạn khám phá ra vài cọng rác trong tâm như sợ hãi, tuyệt vọng, thù hận chẳng hạn, thì đừng hoảng sợ. Như một nhà làm vườn giỏi, như một hành giả tu tập vững, bạn có thể đối diện với rác trong bạn đấy. Tôi ý thức là đang có rác trong tôi. Tôi sẽ chuyển đổi rác ấy thành phân xanh để dùng bón cho thương yêu được phục hồi. Những ai tin tưởng vào pháp môn tu tập sẽ không bao giờ chạy trốn khi gặp khó khăn trong liên hệ cuộc sống. Khi đã nắm vững phép tu theo dõi hơi thở, bước chân chánh niệm, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống trong chánh niệm, thì ta có thể chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp sân hận, tuyệt vọng trong ta. Chỉ cần ôm ấp thôi cũng đã đủ xoa dịu rồi. Sau đó trong khi vẫn tiếp tục ôm ấp, ta sẽ quán chiếu sâu sắc vào bản chất của tâm sân hận. Vậy thì phép thực tập gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ôm ấp và nhận diện. Sân hận của ta ơi, ta biết ngươi có đó, ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận. Giai đoạn thứ hai là quán chiếu bản chất của cơn giận để tìm hiểu vì sao mà nó phát khởi. Chăm sóc em bé sân hận. Chúng ta phải như một bà mẹ luôn luôn lắng nghe tiếng con khóc. Một bà mẹ ở trong bếp nghe tiếng con khóc liền buông bỏ tất cả để chạy vào phòng con. Dù đang nấu một nồi canh ngon, bà cũng bỏ đó mà đến với em bé. Sự hiện diện của bà mẹ đầy ấm áp, lo lắng, dịu hiền, giống như tia nắng mặt trời ấm áp. Việc trước tiên là bà ẵm em bé lên và ôm vào lòng. Khi bồng con, ôm ấp con, năng lượng yêu thương của mẹ thấm vào cơ thể con và xoa dịu đứa bé. Đây chính là điều mà chúng ta phải thực tập khi cơn giận bắt đầu xuất hiện trong ta. Phải buông bỏ tất cả những gì đang làm, bởi vì điều quan trọng nhất lúc này là trở về với thân tâm mà chăm sóc em bé sân hận. Không có gì cấp thiết hơn là việc chăm sóc em bé sân hận trong ta. Hãy nhớ lại hồi thơ ấu khi chúng ta bị sốt. Mặc dù đã được cho uống bao nhiêu thuốc, nhưng không có gì làm cho ta cảm thấy khỏe khoắn hơn cho đến khi mẹ đến và đặt tay lên trán. Dễ chịu làm sao? Bàn tay mẹ như bàn tay thiên thần. Bàn tay truyền sự mát dịu và thương yêu vào cơ thể. Bàn tay của mẹ chính là bàn tay của bạn hôm nay đấy. Nếu có chánh niệm, nếu thực tập hơi thở có ý thức, bạn sẽ nhận ra rằng bàn tay của mẹ vẫn đang còn sống động trong bàn tay mình. Nếu bạn đặt tay mình lên trán, thì đó chính là bàn tay của mẹ với bao yêu thương dịu hiền. Khả năng thương yêu dịu hiền của mẹ vẫn còn đó trong bạn ngày hôm nay. Người mẹ ẵm em bé trong tay với tất cả chánh niệm, chú tâm. Em bé sẽ cảm thấy an ổn vì được mẹ ấp ủ như một bông hoa dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng mẹ không phải chỉ ẵm em bé mà thôi. Bà còn để ý tìm xem có gì xảy ra cho em bé. Và người mẹ đã tìm ra rất nhanh, nhờ tình thương, nhờ tài ba của một người mẹ. Mẹ quả thật là một chuyên gia giỏi chăm sóc em bé. Là một hành giả thiền tập, chúng ta cũng phải là những chuyên gia giỏi chăm sóc cơn giận. Chúng ta phải chăm sóc sân hận, phải thực tập cho đến khi chúng ta hiểu rõ nguồn gốc và sự vận hành của tâm sân hận trong ta. Ôm ấp em bé. Khi bồng em bé trong tay, bà mẹ khám phá ra một cách dễ dàng lý do mà em bé khóc, như nóng sốt, đói sữa hay tã bị ướt rồi. và biết ngay là cần phải làm gì để em bé êm trở lại. Chúng ta cũng vậy đấy. Để đối trị với cơn giận, ta phải ôm ấp cơn giận như bà mẹ ôm ấp em bé vậy. Ta theo dõi hơi thở, đi thiền hành để ru dịu cơn giận. Năng lượng chánh niệm sẽ thấm vào cơn giận cũng như năng lượng của bà mẹ thấm vào em bé. Và cũng như bà mẹ ta biết ngay là cần phải làm gì để cho cơn giận êm dịu. Chẳng có gì khác cả. Nếu biết thực tập hơi thở, nụ cười chánh niệm và bước chân chánh niệm, thì chắc chắn là ta sẽ phục hồi bình an trong vòng 5, 10 hay 15 phút. Tìm hiểu bản chất của cơn giận. Khi có ai làm ta giận, ta thường cho rằng chính người đó đã làm cho ta khổ đấy. Ta đổ lỗi hoàn toàn cho người đó. Tuy nhiên, nếu xét thật kỹ, ta sẽ khám phá ra rằng cơn giận đã có sẵn trong ta dưới hình thức một hạt giống. Hạt giống giận đấy. Hạt giống giận trong ta mới là nguyên nhân chính làm ta giận và khổ. Có rất nhiều người cũng gặp hoàn cảnh giống ta mà lại không nổi giận như ta. Cũng cùng một lời nói, cùng một cử chỉ mà người kia thì giữ được bình tĩnh, trong khi ta lại giận dữ. Tại sao ta có thể nổi giận dễ dàng như vậy? Có thể là vì hạt giống giận trong ta quá mạnh. Và vì ta không có cơ hội tu tập, săn sóc cơn giận, cho nên hạt giống giận đã được tưới tẩm quá nhiều trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều có sẵn hạt giống giận trong chiều sâu của tâm thức. Nhưng trong vài người, hạt giống giận đã trở thành mạnh hơn những hạt giống của hiểu biết, thương yêu. Lý do là vì trong quá khứ, những người ấy đã không tu tập. Khi bắt đầu tu tập và chế tác năng lượng chánh niệm, thì tuệ giác đầu tiên mà ta có được là khám phá ra rằng nguyên nhân chính của khổ đau không phải là do người kia gây ra mà là ở hạt giống giận trong tâm ta đấy. Thấy được như thế, ta sẽ không còn trách móc người làm ta giận, làm ta khổ nữa. Người kia chỉ là nguyên nhân thứ yếu của niềm đau nỗi khổ của ta. Tuệ giác này giúp ta bớt khổ rất nhiều. Nhưng người kia vì không biết tu tập nên vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ có chăm sóc cơn giận, ta ý thức rằng người kia còn đang đau khổ và ta bắt đầu để tâm đến người ấy. Nên giúp, không nên phạt. Một người không biết xử lý đau khổ của mình thường dung giải đau khổ ra xung quanh. Mình khổ và làm người khác cũng khổ. Thường thường là như vậy đấy. Cho nên phải học cách xử lý đau khổ để đừng dung giải đau khổ ra xung quanh. Nếu bạn làm cha hay làm mẹ, thì bạn phải biết rằng hạnh phúc trong gia đình là một điều rất quan trọng. Vì tình thương đối với những người thân mà bạn không muốn làm cho họ khổ lây khi bạn khổ. Bạn thực tập chăm sóc khổ đau là vì khổ đau của bạn không phải là một vấn đề của riêng bạn. Khổ đau không phải là một vấn đề cá nhân. Hạnh phúc cũng không phải là một vấn đề cá nhân. Khi một người giận mà không biết cách chăm sóc cơn giận, cho nên đau khổ, cô đơn rồi làm cho những người xung quanh cũng khổ luôn. Thoạt đầu chúng ta nghĩ rằng người đó đáng bị ta trừng phạt lắm. Ta muốn trừng phạt vì người ấy làm cho ta khổ. Nhưng chỉ sau 10-15 phút thiền hành và quán chiếu, ta khám phá ra rằng người ấy cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Đây là một tuệ giác tốt đẹp. Người kia có thể là người rất thân của ta, là vợ hay chồng hay con cái của ta. Nếu chính ta không giúp những người ta thương, thì ai giúp họ bây giờ? Vì biết ôm ấp cơn giận mà bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng bạn nhận ra rằng người kia đang khổ. Nhờ thấy như vậy mà bạn có ý muốn đến với người ấy. Không ai giúp đỡ cho người ấy được ngoại trừ bạn. Và bây giờ trong lòng bạn tràn đầy ý muốn giúp đỡ. Đây là một ý tưởng hoàn toàn khác hẳn đấy. Bởi ý muốn trừng phạt không còn nữa. Sân hận của bạn đã biến thành tình thương rồi. Sự thực tập chánh niệm đưa đến định và tuệ. Tuệ giác là hoa trái của sự tu tập, nhờ đó mà bạn có khả năng thương yêu và tha thứ. Chỉ trong 15 phút hay nửa giờ, sự thực tập có thể giải phóng bạn ra khỏi tâm sân hận và biến bạn thành một người dễ thương. Đây là sức mạnh của giáo pháp, đây là mầu nhiệm của tu tập.
Cắt đứt dòng luân hồi sân hận.
Một cậu thiếu niên 12 tuổi thường đến làng Mai vào các mùa hè để tu tập với một số bạn trẻ. Ở nhà, cứ mỗi khi em lầm lỗi gì hay cả khi em vấp té trầy da chảy máu thì người cha của em thay vì giúp em lại la mắng nặng lời. Cái thằng ngu này, tại sao mày làm như vậy? Em rất buồn và bất mãn với ba và nghĩ rằng ba không thương em. Em tự nhủ rằng khi em lớn lên, lập gia đình, có con, em sẽ không đối xử với con em như thế. Nếu con của em bị té ngã, bị trầy da chảy máu, em sẽ không bao giờ la mắng con nặng lời mà sẽ ôm ấp và chăm sóc nó. Thế rồi, năm sau người thiếu niên ấy trở lại làng Mai, lần này có đứa em gái cùng đi theo. Một hôm, em gái của em nằm chơi trên võng, bị té xuống đất. Bỗng nhiên, em cảm thấy rất giận và cũng muốn hét lên. Cái con ngu này, tại sao mày làm như vậy? Giống hệt như ba ở nhà. Nhưng nhờ có tu tập tại làng Mai hai mùa hè nên em đã dừng lại được. Thay vì la mắng, em đã thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm, và chỉ trong mấy phút em đã giác ngộ ra một điều. Em thấy rõ phản ứng giận dữ của mình chính là năng lượng của tập khí do ba em truyền lại đấy. Và em đã muốn hành xử với em gái mình giống hệt như ba đã hành xử với mình, bởi em chính là sự tiếp nối của ba em. Em chẳng bao giờ muốn đối xử với em gái như thế, nhưng vì năng lượng của tập khí quá mạnh mà suýt nữa em đã hành động như ba em. Đối với một thiếu niên 12 tuổi thì đây là một giác ngộ khá lớn. Rồi em tiếp tục thiền hành và bỗng nhiên nảy sinh quyết tâm tu tập để chuyển hóa năng lượng tập khí giận dữ trong người. Hy vọng rằng em sẽ không trao truyền năng lượng tập khí ấy cho con của mình sau này. Em biết rằng chỉ có tu tập chánh niệm mới giúp cắt đứt dòng luân hồi của khổ đau do tập khí sân hận gây nên. Và cậu bé ấy cũng đã ý thức rằng cha mình cũng là nạn nhân của sự trao truyền tập khí sân hận. Ba chắc không muốn đối xử với em như vậy, nhưng ông đã hành động như vậy chỉ vì tập khí trong ông quá mạnh. Khi cậu bé ý thức rằng ba của mình là nạn nhân của sự trao truyền thì em không còn giận ba nữa. Liền đó em có ý muốn trở về nhà ngay để mời ba cùng tu tập. Đây là quyết định khá lớn của một thiếu niên trẻ 12 tuổi.
Người làm vườn giỏi.
Khi đã cảm thông nỗi khổ niềm đau của người khác thì bạn không còn có ý muốn trừng phạt nữa mà chỉ muốn giúp đỡ. Làm được như vậy thì bạn biết bạn thực tập đã thành công rồi. Bạn là một người làm vườn giỏi đấy. Trong mỗi chúng ta là một khu vườn mà chúng ta phải trở về và chăm sóc. Có lẽ đã từ lâu lắm ta bỏ phế khu vườn của ta. Chắc rằng ta đã biết rõ tình trạng khu vườn của ta và biết rõ phải làm gì để phục hồi phong quang của nó. Một khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ là nguồn vui cho rất nhiều người khác.
Chăm sóc tự thân, chăm sóc người khác.
Khi còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ dạy tập thở, tập đi, tập ăn, tập nói. Đến khi tiếp nhận nếp sống tâm linh, ta như được sinh ra lần thứ hai và phải bắt đầu tập lại. Ta lại phải tập thở, thở trong chánh niệm, tập đi, đi trong chánh niệm, tập ăn, ăn trong chánh niệm. Ta lại tập nghe, nghe trong chánh niệm, nghe với tâm từ bi. Ta lại tập nói, nói trong chánh niệm, nói với ngôn ngữ của yêu thương vì ta muốn giữ đúng lời phát nguyện ban đầu. Em ơi, anh đang khổ, anh đang giận và anh muốn em biết cho anh điều đó. Nói như vậy là đã giữ đúng lời phát nguyện rồi đấy. Em ơi, anh sẽ cố gắng hết lòng, anh sẽ chăm sóc tâm giận của anh, chăm sóc cho anh và cả cho em. Anh sẽ thực tập những gì mà anh học được của thầy, của tăng thân. Những câu nói này sẽ làm cho người kia tâm phục và tin tưởng. Câu nói sau cùng, em ơi, anh cần em giúp anh. Đây là một lời tuyên bố mãnh liệt, bởi vì khi giận thì thường thường ta nói, tôi không cần ai cả. Nếu nói được ba câu ấy một cách thành thật, nếu ba câu nói phát xuất từ đáy lòng thì sẽ có một sự chuyển hóa nơi người kia. Chắc chắn là như vậy. Nhờ cách hành xử đó mà ta sẽ khuyến khích được người kia tu tập. Người kia sẽ tự nhủ. À, anh ấy còn chung thủy với mình, anh ấy giữ lời phát nguyện, anh ấy đang cố gắng thì mình cũng phải cố gắng mới được. Như vậy là chăm sóc tự thân, tức là chăm sóc người thương của mình đấy. Mình có khả năng thương chính mình thì mới có khả năng thương người khác chứ. Nếu bạn không chăm sóc bản thân, không hạnh phúc, không an lạc, thì làm sao bạn có thể làm cho người khác hạnh phúc, an lạc được? Làm sao bạn có thể giúp đỡ người kia và có thể thương yêu được? Khả năng thương yêu người khác hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng thương yêu, chăm sóc chính bản thân mình đấy.